Thứ sáu tuần thứ 31 thường niên. Bài trích thơ gửi tín hữu Philippe. Thưa anh em, xin hãy cùng nhau bắt chước tôi và chăm chú nhìn vào những ai sống theo gương chúng tôi để lại cho anh em. Vì như tôi đã nói với anh em nhiều lần và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chung cục là họ sẽ phải hư vong. Chúa họ thờ là cái bụng, và họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta lóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài, và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Bởi vậy, hỡi anh em thân mến, lòng tôi hằng tưởng nhớ. Anh em là niềm vui, là vinh dự của tôi. Anh em rất thân mến, anh em hãy kết hợp với Chúa mà sống vững vàng như vậy. Bài trích phúc âm theo Thánh Luca. Đức Giêsu còn nói với các môn đệ rằng, một nhà phú hộ kia có một người quản gia. Người ta tố cáo với ông là anh này đã phung phí của cải nhà ông. Ông mới gọi anh ta đến mà bảo, tôi nghe người ta nói gì về anh đó. Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa. Người quản gia liền nghĩ bụng, mình sẽ làm gì đây, vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. Mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia, sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Anh ta liền cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất, bác nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 100 thùng dầu ô liu. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, viết 50 thôi. Rồi anh ta hỏi người khác, còn bác nợ bao nhiêu vậy? Người ấy đáp, 1000 dạ lúa. Anh ta bảo, bác cầm lấy biên lai của bác đây, viết lại 800 thôi. Và ông chủ khen tên quản gia bất lương đó đã hành động khôn khéo. Quả thế, con cái đời này khôn khéo hơn con cái ánh sáng khi xử sự với đồng loại. Suy niệm lời Chúa, chủ đề, giá trị của tiền bạc. Mục đích của Thiên Chúa khi cho con người sống trên trần gian không phải là để đầu cơ tích trữ của cải, nhưng là để làm vinh danh Thiên Chúa và để xứng đáng lãnh nhận cuộc sống vĩnh cửu mai sau. Tiền bạc là của Thiên Chúa ban cho con người sử dụng. Nó chỉ là phương tiện sinh sống, chứ không phải là đích điểm cuộc đời. Con người cần biết sử dụng tiền của để mưu ích cho mình và cho tha nhân trong cuộc sống đời này, để chuẩn bị cho cuộc sống đời sau. Trong bài đọc 1, Thánh Phaolô nhắc nhở cho các tín hữu Philippe đừng quên mục đích cao trọng của cuộc đời để chỉ tôn thờ của cải vật chất. Trong phúc âm, Chúa Giêsu khen người quản lý bất lương vì ông biết dùng của cải vật chất để mua bạn bè. Ông hy vọng họ sẽ giúp ích lại cho ông trong tương lai. Bài đọc 1. Thái độ sống các tín hữu cần có về cuộc đời. Thứ nhất, đừng chỉ nghĩ đến những của cải thế gian. Nếu chết là hết, con người cứ việc làm hết cách để kiếm tiền và để hưởng thụ. Nhưng vì chết không hết, nên các tín hữu không được sống theo kiểu của thế gian, kiểu của những người không tin Thiên Chúa và cuộc sống đời đời mai sau. Thánh Phaolô khuyên các tín hữu của Ngài hãy đề phòng lối sống này vì những lý do sau đây. Thứ nhất, sống theo thế gian là sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Ngài biết, như tôi đã nói với anh em nhiều lần, và bây giờ tôi phải khóc mà nói lại, có nhiều người sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Chúa của họ thờ là cái bụng, và họ lấy làm vinh quang lại là cái đáng hổ thẹn. Họ là những người chỉ nghĩ đến những sự thế gian. Trong đoạn văn này, Thánh Phaolô không cách nghĩa rõ ràng thế nào là lối sống theo thế gian và thế nào là lối sống đối nghịch với thập giá Đức Kitô. Nhưng chúng ta có thể thấy Ngài cách nghĩa rõ ràng hơn trong thư thứ 2 Timôthy chương 3 từ câu 2 tới câu 4. Quả thế, người ta sẽ ra ích kỷ, ham tiền bạc, khoác lác, kiêu ngạo, nói lộng ngôn, không vâng lời cha mẹ, vô ân bạc nghĩa, phạm thượng, vô tâm, vô tình, tàn nhẫn, nói xấu, thiếu tiết độ, hung dữ, ghét điều thiện, phản trắc, lông nổi, lên mặt kiêu căng, yêu khoái lạc hơn yêu Thiên Chúa. Hậu quả của lối sống theo thế gian. Tất cả những ai theo lối sống này sẽ không được thừa hưởng vinh quang Thiên Chúa hứa ban, và chung cuộc họ sẽ phải chịu là sự hư vong. Thứ hai, hãy đến nghĩ đến những sự trên trời, là những tín hữu đã được rửa sạch tội lỗi bằng máu thánh của Đức Kitô và đã được giao hòa với Thiên Chúa. Họ có quyền hy vọng được thừa hưởng những gì Thiên Chúa và Đức Kitô đã dọn sẵn cho họ trên thiên đàng. Còn chúng ta, quê hương chúng ta ở trên trời, và chúng ta nóng lòng mong đợi Đức Giêsu Kitô từ trời đến cứu chúng ta. Người có quyền năng khắc phục muôn loài và sẽ dùng quyền năng ấy mà biến đổi thân xác yếu hèn của chúng ta nên giống thân xác vinh hiển của Người. Phúc âm phải biết dùng những của cải thế gian. Trước khi phân tích dụ ngôn này, chúng ta cần lưu ý một điều. Khi sử dụng dụ ngôn, tác giả chỉ muốn nêu bật một điều chính và không bao giờ có ý làm thỏa mãn tất cả mọi điều, vì sẽ rất khó để thực hiện. Điểm Chúa Giêsu muốn nêu bật trong dụ ngôn này là cách hành xử của bên quản lý khi anh biết anh sẽ bị mất việc. Thứ nhất, người quản gia bất lương. Ngay từ đầu trình thuật đã cho khán giả biết đây là một quản gia không tốt, và đó là lý do tại sao anh bị thất nghiệp. Một người quản gia tốt không phải chỉ biết cách làm việc mà còn phải trung tín với chủ. Người quản lý này có thể rất khôn ngoan nhưng không trung tín, vì anh bị tố cáo đã phung phí tài sản của chủ. Vì thế chủ mới gọi anh ta đến mà bảo: "Tôi nghe người ta nói gì về anh đó? Công việc quản lý của anh tính sổ đi, vì từ nay anh không được làm quản gia nữa." Thứ hai, người quản gia khôn lanh. Ông biết dùng tài sản của chủ như một phương tiện để chuẩn bị cho tương lai của ông. Ông tự hỏi, mình sẽ làm gì đây? Vì ông chủ đã cất chức quản gia của mình rồi. Quốc đất thì không nổi, ăn mày thì hổ ngươi. À, mình biết phải làm gì rồi, để sau khi mất chức quản gia sẽ có người đón rước mình về nhà họ. Ông nghĩ ra cách dùng tài sản của chủ để thu phục nhân tâm. Ông cho gọi từng con nợ của chủ đến và hỏi người thứ nhất: "Mắc nợ của chủ tôi bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: 100 thùng dầu ô liu." Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, ngồi xuống mau, biết 50 thôi." Rồi anh ta hỏi người khác: "Còn bác nợ bao nhiêu vậy?" Người ấy đáp: 1000 dạ lúa." Anh ta bảo: "Bác cầm lấy biên lai của bác đây, biết lại 800 thôi." Với 50 thùng dầu ô liu bớt cho con nợ thứ nhất và 200 dạ lúa bớt cho con nợ thứ hai, anh hy vọng sẽ được họ thương chia bớt cho phần nào khi cơn túng cực của anh tới. Anh cũng có thể nghĩ trước, nếu họ không chịu chia trác, anh sẽ tố cáo với chủ và họ sẽ hoàn lại cho chủ. Thứ ba, chủ khen cách cư xử của người quản lý bất lương. Trước tiên chúng ta cần chú ý là ông chủ không khen tư cách của người quản lý, ông gọi hắn là bất lương. Điều ông chủ khen là cách cư xử khôn khéo của hắn, biết đặt con người trên tiền của. Còn người là còn tiền, bao giờ hết người mới hết tiền. Nhiều người đã xử sự sai khi đặt tiền của trên con người, hậu quả là họ mất cả người lẫn tiền. Ví dụ, khi tìm được người có tài và tin cậy, chủ phải trả cho họ đồng lương tương xứng mới có thể giữ họ làm việc cho mình. Nếu không, họ sẽ làm cho hãng khác và chủ bị thiệt hại vì không kiếm được người đủ khả năng. Hay có những người chồng quá chi li cho việc chi tiêu xài trong nhà nên mất vợ vì không biết đánh giá đúng mức những việc vợ làm cho mình như chăm giữ con, nấu ăn, rửa chén, thu dọn nhà cửa, vân vân. Áp dụng trong cuộc sống. Chúng ta sống trên đời này không phải là để ra sức vơ vét của cải, vì chúng ta biết rất rõ, chúng ta không thể mang theo được gì khi xuôi hai tay nằm xuống. Chúng ta phải biết sử dụng của cải Chúa ban để sinh lợi ích cho mình và cho tha nhân ở đời này, đồng thời biết dùng tiền của để đầu tư sinh lợi cho cuộc sống mai sau. Chúng ta đừng bao giờ quên lấc thang giá trị để biết hành xử cho đúng là Thiên Chúa, con người và sau cùng của cải vật chất. Đảo lộn thứ tự của các nấc thang giá trị này sẽ mang lại những hậu quả vô cùng tai hại cho người làm nó. Amen.